Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên, giá trị khối lượng xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm đạt 730 tỷ đồng.
Sau 2 năm điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập về thành phố, diện mạo các xã phường có nhiều chuyển biến tích cực.
Những năm học qua, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến luôn duy trì việc tổ chức diễn đàn, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Điều đáng ghi nhận là sau mỗi lần tổ chức diễn đàn, các em học sinh đã hiểu hơn về tình trạng bạo lực học đường, từ đó trang bị cho mình những kỹ năng phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng cơ bản theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố, chỉ đạo khởi công 52 công trình mới, trong đó có 49 công trình đang triển khai thực hiện. Các công trình còn lại đang hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định. 9 tháng năm 2019, giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành đã đạt 730 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch và bằng gần 76% so với cùng kỳ 2018. Giá trị thanh toán đạt trên 420 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch và bằng gần 88% cùng kỳ năm 2018. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các công trình, dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực và dự án phát triển hạ tầng khu dân cư đô thị trên địa bàn, v.v.
Vụ đông năm nay, toàn tỉnh gieo trồng được 4.600 hectare ngô. Hiện nay, diện tích ngô vụ đông đang trong giai đoạn phát triển từ 4 đến 7 lá. Qua theo dõi của cơ quan chuyên môn, sâu keo mùa thu xuất hiện gây hại trên cây ngô, mật độ trung bình từ 0,5 đến 2 con trên 1 mét vuông, nề cao từ 3 đến 5 con trên 1 mét vuông, tỷ lệ hại trung bình từ 1 đến 2%. Đặc biệt ở thành phố Thái Nguyên, cục bộ 20 đến 30% cây ngô bị sâu gây hại, ổ trứng mật độ trung bình 0,1 đến 0,2 ổ trên 1 mét vuông, nề cao là 0,5 đến 0,6 ổ trên 1 mét vuông. Dự báo những ngày tới, sâu sẽ tiếp tục nở, tăng về mật độ gây hại trên diện rộng đối với cây ngô trên địa bàn tỉnh. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu keo mùa thu gây ra trên cây ngô, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bằng các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nhận biết đặc điểm tác hại của sâu keo mùa thu, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng từ khi sâu hạt đến khi chỗ cờ. Đặc biệt chú ý, nếu sâu keo xuất hiện lúc ngô đang phát triển từ 4 đến 9 lá với mật độ 4 con trên 1 mét vuông trở lên thì sử dụng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật MAS 050EC, Clever 150SC, ABT3, VKP. Đồng thời, Chi cục khuyến cáo bà con nông dân chú ý phun thuốc khi sâu còn nhỏ, chỉ phun thuốc chiều mát không mưa. Sau khi phun thuốc từ 7 đến 10 ngày, cần kiểm tra. Nếu sâu xuất hiện lại thì tiến hành phun lại lần 2.
Hội Phụ nữ phường Tân Thịnh vừa tổ chức lễ trao nhà mái ấm tình thương cho chị Dương Thị Nụ, là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tổ 12. Chị Dương Thị Nụ sinh năm 1988, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị mất năm 2006. Chị không có nghề nghiệp ổn định, bản thân thường xuyên đau ốm, hiện một mình đang nuôi con nhỏ ăn học. Hàng ngày hai mẹ con chị phải sống trong ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã quyết định xây nhà mái ấm tình thương cho chị Nụ. Ngôi nhà cấp 4 có diện tích trên 63 mét vuông, được xây dựng theo thiết kế nhà khung cứng, mái tôn, trần thạch cao. Tổng kinh phí xây dựng 168 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Ủy ban nhân dân phường 9 triệu đồng, nhân dân và đảng viên tổ 12 hỗ trợ trên 25 triệu đồng. Số còn lại do anh em họ hàng và người thân giúp đỡ. Được biết đây là ngôi nhà thứ tư trong năm 2019 mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo xây dựng.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chi ỷ, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai đơn vị gồm Công ty Cổ phần Thương mại Tân Hà Anh ở số nhà 156, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, vận tải đường bộ khác và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp và Thương đại SD ở tổ 15, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Đây là hai công ty còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại thông tư số 215 năm 2013 và thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty trên nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục Thuế thành phố đều bị coi là không có giá trị sử dụng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, năm xã thị trấn gồm xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, xã Linh Sơn, xã Hướng Thượng, thị trấn Chùa Hang, nay là phường Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình được điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên. Sau 2 năm sáp nhập về thành phố, diện mạo các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Bài viết sau của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Mới đây, chúng tôi có chuyến thực tế tại một số xã phường mới sáp nhập về thành phố. Điều dễ dàng nhận thấy là diện mạo của các địa phương này có sự đổi thay rõ rệt. Đặc biệt nhiều công trình phúc lợi được xây dựng mới khang trang. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm cho chúng tôi biết, từ ngày sáp nhập, thành phố đã dành nguồn ngân sách đáng kể đầu tư cho địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng đồng bộ theo chuẩn tiêu chí về nông thôn mới. Theo đó, từ cuối năm 2017 đến nay, ngân sách thành phố đã đầu tư trên 40 tỷ đồng để xây dựng 7 công trình, chủ yếu xây dựng đường, trường, trạm y tế. Cô giáo Hà Thị Mai Lý, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm chia sẻ: các phòng học của trường tiểu học Sơn Cẩm 1 được xây dựng từ những năm 1960 đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm học 2019-2020, nhà trường được đầu tư một dãy lớp học 2 tầng, 10 phòng học. Giáo viên và phụ huynh học sinh của nhà trường ai nấy đều rất phấn khởi vì được giảng dạy và học tập trong môi trường an toàn đảm bảo. Đến xã Hướng Thượng, chúng tôi cũng được đồng chí Đoàn Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thông tin. Từ khi xã sáp nhập về thành phố cho đến nay, chúng tôi được ưu tiên đầu tư xây dựng nhiều công trình. Gần đây nhất, địa phương được đầu tư nâng cấp nhà làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp xã, nên việc đón tiếp người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được chu đáo hơn. Đặc biệt, sau khi thành phố đưa cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động cuối năm 2017, công tác quản lý các văn bản thủ tục hành chính có sự chuyển biến rõ nét. Ông Thu chia sẻ thêm, trung bình một ngày, bộ phận một cửa của xã tiếp nhận từ 30 đến 40 thủ tục hành chính liên quan. Trước kia khi không có phần mềm hỗ trợ, một ngày cán bộ, bộ phận một cửa chỉ giải quyết được vài hồ sơ liên quan nên người dân phải chờ đợi lâu. Nhưng giờ đây có phần mềm hỗ trợ, giải quyết rất nhanh, gọn, người dân có chỗ để chờ trả kết quả nên người dân rất hài lòng. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, 2 năm qua, 2017-2018, từ nguồn ngân sách của thành phố, 5 xã phường mới sáp nhập được đầu tư xây dựng 30 công trình với tổng mức đầu tư trên 140 tỷ đồng. Đến nay, các công trình đều hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư. Ngoài được ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, thời gian qua, các phòng ban chuyên môn của thành phố cũng đã đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, triển khai hỗ trợ các mô hình phát triển cây con phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng. Theo đó, các xã phường mới sáp nhập về thành phố định hình rõ nét các vùng sản xuất nông sản tập trung, từng bước tạo chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng các sản phẩm nông nghiệp. Cụ thể, các xã Linh Sơn, Đồng Liên, Hướng Thượng được định hướng phát triển trở thành vùng chuyên canh về sản xuất nông nghiệp với sản phẩm thế mạnh là các loại quả, rau an toàn, lúa và hoa chất lượng cao. Song song với định hướng phát triển thế mạnh về nông nghiệp, thành phố cũng dành nhiều sự quan tâm tới phát triển công nghiệp và dịch vụ thương mại tại các địa phương mới sáp nhập. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho hay, sau 2 năm điều chỉnh địa giới hành chính, các xã phường sáp nhập về thành phố đều có tốc độ tăng trưởng khá. Về sản xuất nông nghiệp, từ chỗ giá trị sản xuất trên cùng một diện tích đất nông nghiệp chỉ đạt 80 triệu đồng trên 1 hectare trên năm, năm 2017, thì đến nay đã đạt 100 triệu đồng trên 1 hectare trên năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng một người một năm, tăng 10 triệu đồng so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống người dân từng bước được cải thiện.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chị xin chào tất cả các em thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Lòng nhân ái là chủ đề chính của chuyên mục tháng này, trong đó chị sẽ đề cập đến nhiều vấn đề mà các em quan tâm đấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chị xin gửi tới các em một câu chuyện vô cùng cảm động về tấm lòng bao dung, nhân ái của Bác Hồ kính yêu qua giọng kể mượt mà, sâu lắng của em Vũ Dương Bảo Phúc, hiện đang học lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe.
Hôm nay, mình xin kể một câu chuyện về Bác. Từng câu chuyện kể về Bác tuy ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa bao ý nghĩa sâu xa. Đó là những bài học vô giá về đạo đức, tác phong và nhân cách của một con người. Câu chuyện có tựa đề Ai chẳng có lần lỡ tay, trích trong tập 120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong một chuyến tới thăm nước bạn lần ấy, Bác có mang theo một cây san hô lớn, mộng hồng rất đẹp để tặng khách. Khi chuyển món quà quý lên máy bay, đồng chí Lâm đã làm gãy một cành lớn. Đồng chí Lâm rụng rời cả chân tay, mặt tái mét, run như lên cơn sốt. Bác nhìn thấy, đồng chí Lâm lắp bắp mãi, không thưa được câu gì với bác. Bác vỗ vai đồng chí Lâm, nhẹ nhàng nói: Thôi, để bác dặn chuyển một cây khác vào chuyến máy bay sau. Chú đừng buồn, ai mà chẳng có lần lỡ tay. Các bạn biết không, nội dung câu chuyện tuy ngắn nhưng có thể thấy một cử chỉ rất đời thường, một lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa cả tấm lòng bao dung, vị tha, rộng lượng của Bác, ẩn chứa cả một nhân cách cao quý, vĩ đại. Câu chuyện còn mang một ý nghĩa về tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, dám làm, dám chịu, biết nhìn nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai lầm của mình. Đó là điều đáng trân trọng. Bác sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của cấp dưới và không ngừng động viên, khích lệ cấp dưới, hướng họ đến những hành động tốt đẹp, sửa chữa lỗi lầm. Mình hy vọng câu chuyện sẽ là một lời nhắn nhủ đến mọi người, nhất là với các bạn thanh thiếu nhi như chúng ta. Hãy sống trung thực, trách nhiệm và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, bao dung với mọi người nhé. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục này lần sau nhé.
Các em thanh thiếu nhi thân mến, câu chuyện kể của bạn Vũ Dương Bảo Phúc thực sự khiến chúng ta vô cùng xúc động phải không nào? Qua câu chuyện, chúng ta đã học được ở Bác đức tính khoan dung, độ lượng. Và các em biết không, trong xã hội, đặc biệt là trong môi trường giáo dục hiện nay, cũng có rất nhiều anh chị đoàn viên thanh niên trở thành những tấm gương tiêu biểu khi nhặt được của rơi, trả người bị mất. Và ngay sau đây là những chia sẻ, những lời tâm sự chân thành nhất của các anh chị đoàn viên trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên về việc tốt mà mình đã làm.
Ở chỗ ngồi của mình có một chiếc điện thoại của một em khối 10 để quên từ buổi chiều ngày hôm trước. Sau khi phát hiện ra chiếc điện thoại đấy thì mình đã báo cáo với lớp trưởng. Lớp trưởng đã báo lại với thầy giáo chủ nhiệm để gửi chiếc điện thoại xuống văn phòng đoàn trường. Sau đó thì đoàn trường đã giúp mình trả lại chiếc điện thoại cho người đã làm mất.
Và khi đang đi trên đường đó thì là em cũng tự nhiên nhìn thấy là một tờ 500.000 nó rơi dưới đất. Thì là em lúc đấy cũng nhặt lên và em cũng đi hỏi một số bạn đi, bạn mà thôi cứ cần mà dùng. Xong rồi em lại nghĩ về một về những lời mà mẹ em cũng như là các thầy cô dạy ở trên lớp, khi mà nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất. Đối với các bạn khác cũng vậy, khi mà nhặt được những cái đồ vật của người khác đã đánh rơi thì mình nên trả lại cho người mất để cho lòng mình cảm thấy thanh thản và không bị giằng xé.
Có thể nói, những việc làm của các anh chị đoàn viên tuy nhỏ nhưng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người đấy các em ạ. Những việc làm xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố quan trọng đó phải kể đến lối giáo dục nhân cách cho học sinh của nhà trường. Mà nòng cốt là đoàn thanh niên trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến thông qua việc tổ chức các diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp. Vậy diễn đàn đó như thế nào? Sau đây chị xin chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của diễn đàn qua bài viết Hiệu quả tích cực từ diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng bạo lực học đường đã và đang diễn ra ở tất cả các cấp học, lớp học. Hiện đang là nỗi lo lắng của các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và đặc biệt là của các bạn học sinh. Không những vậy, nó đang trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Để góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh, những năm học qua, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, mà chủ đạo là đoàn thanh niên nhà trường, đã tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Điều đáng ghi nhận là sau mỗi lần tổ chức diễn đàn, các em học sinh đã hiểu hơn về tình trạng bạo lực học đường với những nguyên nhân và hậu quả khôn lường của nó, từ đó trang bị cho mình những kỹ năng phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường.
Hàng năm, mỗi chương trình diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đều được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với sự góp mặt của 6 đội thi, đại diện cho gần 2.000 học sinh thuộc 3 khối 10, 11 và khối 12 trong toàn trường. Diễn đàn được tổ chức theo hai phần, gồm diễn xuất tiểu phẩm và xử lý tình huống. Đặc biệt, ở mỗi phần thi diễn xuất tiểu phẩm, các đội thi đều dàn dựng và diễn xuất thành công các tiểu phẩm có nội dung xoay quanh chủ đề xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Thông qua mỗi tiểu phẩm, các em đã được giao lưu, chia sẻ, nói lên ý kiến, nguyện vọng, mong muốn của mình để xây dựng một tình bạn đẹp, tránh xa những hành vi bạo lực trong trường học. Là một trong số những học sinh đã từng tham gia vào diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp do nhà trường tổ chức, em Vũ Hoàng Ngân Hà, học sinh lớp 11A14 chia sẻ.
Em nghĩ là những cái clip mà các bạn đánh nhau thì thường xuất phát từ những cái vấn đề như là hiểu lầm, hoặc là mà cái hiểu lầm đấy thì nó xuất phát từ cái việc là các bạn ấy không hiểu nhau, các bạn ấy không biết lắng nghe, hoặc là cái tôi cá nhân của các bạn ấy quá cao. Thì em nghĩ là qua cái diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường này thì đã giúp cho chúng em biết cách biết lắng nghe nhiều hơn, biết sẻ chia nhiều hơn và biết hạ cái tôi cá nhân xuống một chút để cho tất cả mọi người cùng hòa đồng với nhau thì sẽ không xảy ra những tình trạng như thế nữa.
Sau 3 năm học tổ chức, diễn đàn đã thu hút hàng nghìn học sinh tham gia. Ở mỗi khối học, mỗi tình huống giả định được lập nên vừa để làm phong phú nội dung chuyên đề của mỗi diễn đàn, vừa để hướng cảm xúc của các em về lòng biết ơn, lòng bao dung, sự độ lượng trước một đối tượng, một sự việc đang diễn ra ngay trước mắt. Em Đào Thẩm Quân, học sinh lớp 12A7, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến cho biết, năm học 2018-2019, sau 2 lần tham gia diễn đàn, em hiểu rằng khi lòng tốt được đặt đúng chỗ thì mọi việc làm, mọi suy nghĩ và hành động của mình đều được xã hội ghi nhận. Trước cảm nhận của em, chúng tôi đã đưa ra tình huống giả định như sau. Trong lớp em có một học sinh xuất phát từ gia đình khó khăn và bị khuyết tật. Em nhìn thấy các bạn trong lớp có thái độ tẩy chay, không chơi với bạn đó hoặc có lời lẽ xúc phạm. Là một thành viên của lớp, em hãy cho biết suy nghĩ của mình về vấn đề này. Và nếu là lớp trưởng của lớp, em sẽ làm gì? Em Đào Thẩm Quân không ngần ngại nói.
Giả sử lớp em có một bạn bị khuyết tật và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn thì em sẽ chơi với bạn đấy để động viên, giúp đỡ bạn ấy vượt qua những khó khăn thử thách. Giả sử trong lớp có những nhiều bạn có thái độ xa lánh với bạn thì em sẽ cùng nhắc nhở các bạn, cùng nhau động viên, cùng nhau chơi với bạn đấy để bạn ấy vượt qua những khó khăn thử thách, để vươn lên trong học tập và vươn lên trong cuộc sống.
Sau thành công của mỗi diễn đàn, các em học sinh đã có được những kỹ năng cần thiết nhằm tránh nguy cơ bạo lực học đường, như kỹ năng ứng xử, kỹ năng tự kiềm chế, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, góp phần hình thành ý thức sống thân thiện với cộng đồng, hình thành ý thức xây dựng tình bạn tích cực, động viên, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ trong học tập và trong cuộc sống. Nói thêm về hiệu quả của diễn đàn này đối với việc hình thành nhân cách cho học sinh, anh Lê Trọng Tấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến cho biết.
Tham gia vào diễn đàn này thì các em học sinh không chỉ có những cái kỹ năng cơ bản, kỹ năng cần thiết về ứng xử những cái tình huống có thể xảy ra trong những cái mối quan hệ bạn bè, tuổi học trò, những cái dung cảm đầu đời để làm sao để các em biết cách để xây dựng những cái tình bạn đẹp trong sáng. Và cũng từ khi mà xây dựng cái diễn đàn này xong thì chúng tôi thấy là trường Lương Ngọc Quyến trong cái 2 năm gần đây thì đều không có bất cứ một cái vụ bạo lực học đường nào đáng tiếc xảy ra. Thì chúng tôi đấy là những cái động thái rất là tích cực và điều này được cấp đảng ủy và ban giám hiệu trực tiếp để đánh giá rất là cao.
Không chỉ giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua các diễn đàn được tổ chức hàng năm, tuổi trẻ trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến muốn gửi tới tất cả học sinh nói riêng và các bạn đoàn viên thanh niên nói chung thông điệp: hãy tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, cởi mở, chân tình khi đối xử với bạn bè, lễ phép vâng lời thầy cô giáo, kính trọng người lớn tuổi để xứng đáng là người con ngoan trò giỏi, xứng đáng với niềm mong đợi của Bác Hồ kính yêu. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần rất lớn công học tập của các cháu.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, diễn đàn được tổ chức hàng năm đã mang lại nhiều điều bổ ích cho các em học sinh. Và dự kiến năm học 2019-2020, Đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến sẽ tiếp tục tổ chức diễn đàn vào trung tuần tháng 11 này. Hy vọng sau buổi diễn đàn tới, các em học sinh hãy biến nhận thức của mình thành hành động, hãy tự bảo vệ mình, bảo vệ bạn bè trước những hành vi bạo lực học đường và hãy chung tay xây dựng một môi trường học tập lành mạnh để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui và ý nghĩa. Các em thanh thiếu nhi thân mến, không phải ngẫu nhiên mà lòng tốt được khơi dậy và chắc chắn một điều rằng ở đâu có lòng tốt, ở đó con người sẽ được sống vui vẻ, hòa thuận, đoàn kết và gắn bó. Câu chuyện về tấm gương bí thư chi đoàn tổ dân phố 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên là một minh chứng điển hình trong việc nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh cho các em nhỏ. Chị hy vọng với những nội dung trong chuyên mục này sẽ giúp các em hiểu hơn về lòng nhân ái nhé.
Các bạn ơi, ra đây đánh bóng chuyền đi.
Ok.
Bây giờ anh sẽ chia đội nhá.
Trong dáng người nhỏ nhắn, chàng trai 22 tuổi Nguyễn Đức Tuấn, bí thư chi đoàn tổ dân phố 12, phường Hoàng Văn Thụ, nhanh chóng tập hợp các em nhỏ trong tổ chuẩn bị buổi tập bóng chuyền hơi. Chiều tối nào cũng vậy, khi các em nhỏ tan học trở về nhà, Tuấn lại cùng chơi đùa hoặc hướng dẫn các em chơi các môn thể thao tại nhà văn hóa tổ. Hôm nào đông thì cũng có đến gần 20 em tham gia, vắng thì cũng đủ chia hai đội bóng. Theo các em thiếu nhi nơi đây chia sẻ, sau những buổi học căng thẳng, được anh Tuấn hướng dẫn chơi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông ai cũng thích. Em Lê Minh Quang, tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Trong quá trình chơi thì được anh Tuấn dạy rất chi tiết và chơi đùa vui nhộn, tạo cho các em và tất cả các bạn ở đây một không gian vui nhộn và tinh thần vui vẻ.
Năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, gương mẫu trong cuộc sống và biết cách tiếp lửa cho thanh niên là những ưu điểm nổi bật mà Tuấn đã có được sau gần 10 năm làm công tác đoàn. Dù không có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, nhưng Tuấn luôn muốn dạy các em những kinh nghiệm cơ bản mình có, bởi anh luôn quan niệm biết đến đâu làm đến đó. Có lẽ trách nhiệm của một bí thư chi đoàn đã ăn sâu vào tiềm thức, nên anh luôn thấy bản thân mình cần phải biết sẻ chia những thứ mình biết cho mọi người. Với anh, việc hướng dẫn các em thiếu nhi trong tổ tham gia các hoạt động thể thao không phải khó, nhưng cũng chẳng phải việc đơn giản dễ làm. Bởi theo anh, lứa tuổi học sinh bây giờ khác xưa lắm, không còn hình ảnh chăn trâu cắt cỏ ngoài đồng, mà cứ về đến nhà hoặc rảnh rỗi lại là xem TV, điện thoại, iPad. Hơn nữa, hiện tại số thanh thiếu nhi trong tổ tương đối đông, trên 50 em, nên việc tổ chức các hoạt động tập thể cho các em là điều cần thiết, nhằm giúp các em có khoảng thời gian vui chơi, cười đùa thoải mái nhất. Em Nguyễn Lâm Quỳnh chia sẻ.
Anh Tuấn là một bí thư chi đoàn rất là nhiệt tình và năng nổ. Ngoài những công việc và việc học tập của anh ra thì anh ấy buổi chiều tối anh ấy còn hay ra ngoài nhà văn hóa hướng dẫn cho các bạn nhỏ tập bóng và chơi các trò chơi rất là thú vị.
Trong các buổi sinh hoạt đoàn đội định kỳ, Tuấn cùng với ban chấp hành đoàn cơ sở luôn chủ động tổ chức xen kẽ các hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian nhằm tránh nhàm chán cũng như tạo sự đoàn kết trong mỗi đoàn viên, đội viên. Với phương châm tuổi nhỏ làm việc nhỏ, Tuấn còn khuyến khích động viên các em tích cực tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, ủng hộ các chương trình từ thiện, chăm sóc cây xanh và các công trình thanh niên trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh thiếu nhi trong tổ luôn đạt trên 90%. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, bí thư đoàn phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn là bí thư chi đoàn, rất là nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đặc biệt là đối với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho các em nhỏ ở trong tổ thì đồng chí rất là trách nhiệm và rất là sáng tạo cũng như chủ động trong tổ chức các đội nhóm, các trò chơi cho các em thiếu nhi, tạo được cái sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi trong tổ vui chơi, giải trí sau những giờ học căng thẳng ở trường.
Còn anh Nguyễn Đức Tuấn chia sẻ.
Mình cũng muốn tạo cho các bạn một sân chơi rất bổ ích, cùng với đó là nâng cao sức khỏe của các bạn nhỏ. Theo mình thấy thì các bạn hưởng ứng rất tốt. Và trong thời gian tới thì mình cũng có ý định là muốn thành lập một đội bóng chuyền nhí để có thể tham gia, giao lưu cùng với những tổ dân phố khác trong địa bàn thành phố cũng như là của phường.
Những tiếng cười sảng khoái, xen lẫn tiếng vỗ tay hò reo của các em nhỏ sau mỗi pha đánh bóng thành công đã thực sự trở thành niềm vui bất tận. Không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật, không cầu kỳ trong sắc phục thể thao, Nguyễn Đức Tuấn đã mang đến cho các em nhỏ nơi đây một khoảng trời riêng đầy thú vị. Và chắc chắn rằng quàng trời sinh ấy sẽ được từng em lưu giữ đến muôn đời sau.
Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em đến trường cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Hà xuân long lanh nhẹ thấm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên anh đèn, bạn làng em rộn vang tiếng hát. Niềm tin bao la mẹ viết cho đâu, vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đông đầy.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm có sương mù trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm có sương mù trời rét.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ với cơ sở hạ tầng, với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25%. Và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66 091 44 64190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Cúc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.